đồ của bạn không thành vấn đề. Có vô vàn đồng học, thật làm rồi. Có người đến nói với tôi, họ đã nghe qua 100-200 lần rồi. Rất hiếm có. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Tịnh độ là pháp khó trong khó. Tuy rằng khó tin, nhưng chỉ cần bạn thật tin, thật sự phát nguyện, thật chịu niệm Phật, thì chuyện vãng sanh sẽ dễ dàng hơn bất kỳ pháp môn nào. Đây quả thật là đạo dễ hành. Khó tin nhưng dễ hành. Chỉ cần bạn thật sự tin tưởng, chắc chắn thành tựu. Không một ai là không thành tựu. Chúng ta xem tiếp trong mật giáo. Ý là mật tông. Phổ Hiền chính là Kim Cang Tác Đọa, sơ tổ của mật giáo. Kim Cang Tác Đọa, Kim Cang Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát. Phần sau là niệm lão dẫn lời từ trong kinh điển nói với chúng ta. Kinh Thánh Vô Động Tôn Đại Oai Nộ Vương Bí Mật Đà Ra Ni chép: Ngài Kim Cang Thủ, đây là pháp thân đại sĩ, vì vậy tên là Phổ Hiền. Đây là do mật tông nói. Kim Cang Chí cũng ghi. Kim Cang Chí là đại đức bên mật tông. Sách Ngụ Bí Tác Quyết của ngày ấy có nói Kim Cang Tác Đỏ chính là tên khác của Phổ Hiền Đại Bồ Tát. Ngài cũng được gọi là trưởng tự của hết thảy Như Lai, cũng gọi là Đại A Xà Lê. Cái câu trưởng tự của hết thảy Như Lai là câu được nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Ngài cũng được gọi là Đại A Xà Lê. Đây là danh xưng được nói trong mật tông. Phẩm thứ hai, Đức Tuân Phổ Hiền của kinh này cũng có câu: Vì dạy Bồ Tát làm A Xà Lê. Bạn xem, Phổ Hiền còn có một tên gọi nữa là Đại A Xà Lê. A Xà Lê là phạn ngữ, dịch sang ý nghĩa Trung Quốc nghĩa là người thầy mô phạm. Ngôn hành của vị thầy này chính là tấm gương cho chúng ta. Chúng ta nên học theo Ngài. Nay trong kinh này, Phổ Hiền Đại Sĩ được kể tên là bậc thượng thụ cao nhất. Ý nói lên cái gì? Chính là để hiển thị mật tình bất dị. Chúng ta tu pháp môn này có cần phải học thêm mật tông không? Không cần. Vì sao? Vì mật đã ở ngay trong Kinh Vô Lượng Thọ, ở ngay nơi danh hiệu A-di-đà Phật rồi. Niệm câu Nam-mô A-di-đà Phật đồng như bạn niệm một câu chú vậy. Đây là mật chú vô thường. Công đức danh hiệu là không thể nghĩ bàn. Trong câu danh hiệu Di Đà bao hàm cả đức hiệu của hết thảy Như Lai khắp mười phương ba đời, đều nằm trong danh hiệu này. Bạn niệm một câu danh hiệu đồng nghĩa bạn niệm đến tất cả. Không cần thiết phải niệm thêm bất kỳ cái gì khác, vì niệm đến cả rồi. Không những gói trọn danh hiệu hết thảy chư Phật, mà nó còn thâu nhiếp cả vô lượng vô biên. Kinh điển, pháp môn mà hết thảy chư Phật đà thuyết. Tất cả đều ở trong câu Phật hiệu này, cho nên câu Phật hiệu này hàm chứa tất cả kinh giáo. Đại thừa, tiểu thừa ở Trung Quốc trước kia có tổng cộng 10 tông phái. Hiện giờ ở Trung Quốc không có tiểu thừa, đại thừa thì có 8 tông. Hệ Nam truyền là thuộc về tiểu thừa. Nó cũng ở trong câu danh hiệu A Di Đà Phật này. Phổ Hiền Bồ Tát được liệt vào hàng thượng thủ, ngài đại biểu cho điều gì? Đại biểu cho tịnh mật không hai. Trong tịnh độ có cả mật tông, có viên mãn trọn vẹn mật tông. Vì vậy tiên sư Hạ Lão nói, tiên sư chính là Hạ Lão, ngài đã bản sanh rồi. Cụ Hạ bảo rằng tịnh độ chính là hiện thuyết của mật giáo. Nói rất hay. Vãng sanh đến Tây phương thế giới cực lạc chính là đại thành tựu, thành tựu viên mãn, được nói trong mật giáo. Phần sau bảo rằng đại sĩ Liên Hoa sanh, tổ sư của Hồng giáo Mật tông Tây Tạng, chính là hóa thân của Phật A Di Đà. Vì vậy Hồng giáo tôn sùng A Di Đà, sốt sắng khuyên sanh cực lạc hương các tông phái khác. Trong bạn giải thích kinh này, tạm chẳng bàn luận về chi tiết yếu trị mật tình bất nhị. Trong bộ chú giải này không có giải thích cặn kẽ, nhưng hình như cụ Hạ Liên Cư có giải thích cặn kẽ, cụ Hoàng Niệm Tổ cũng có. Vì chức tác của hai ngài rất phong phú, thậm chí bộ kinh này là chuyên giới thiệu về pháp môn tịnh độ, chuyên nói về tính nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Phần sau là canh nhị, vị thượng thụ thứ hai trong chúng Bồ Tát là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi cũng gọi là Mạng Thù Thất Lợi. Đây được dịch từ âm tiếng Phạn. Ý nghĩa của nó, xứ này dịch là, ý là người Trung Quốc chúng ta gọi là Diệu Thủ, cũng xưng là Diệu Cát Tường. Diệu là diệu pháp, diệu huệ, diệu hạnh, diệu đức đều có thể nói thông được. Dịch là diệu thụ rất hay. Trong tất cả thì diệu được xếp lên hàng đầu. Còn dịch là diệu đức là thầy của chư Phật. Rất nhiều người đều biết ngài Văn Thù là thầy của bảy vị Phật. Kinh Phóng Bát nói, nay tôi thành Phật. Đây là lời do Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra, đều do ơn của Văn Thù Sư Lợi. Phật Thích Ca đã từng là học trò của ngài Văn Thù. Học trò thì hiện thành Phật, thầy lại thì hiện thành học trò của Phật Thích Ca. Giống như lên đài biểu diễn vậy, học trò đóng vai chính, còn thầy thì đóng vai đào kép. Trong các vở kịch cũng thường như thế, hết sức bình thường. Thầy đến để phối vai cùng nhau diễn kịch. Đóng vai chính là học trò. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát trong hội của chư Phật, Ngài đã diễn qua vô cùng nhiều mấy vai phụ đó rồi. Phật Phật đạo đồng, Phật Phật bình đẳng. Cái lý này chúng ta nhất định phải hiểu, phải biết. Không có chuyện cái này cao, cái kia thấp, không có chuyện đó. Phật Pháp là Pháp bình đẳng. Đến Pháp Thân Bồ Tát liền nhập vào cảnh giới bình đẳng. Quá khứ vô ương số chư Phật, ý là chúng ta hay nói vô lượng vô biên chư Phật đều là đệ tử của Văn Thù Sư Lợi. Các vị tương lai cũng cậy sức oai thần của Ngài. Tương lai, đây là nói thọ trước kia. Những người tu hành mai này đều sẽ nhận được sự chiếu cố của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ví như trẻ nít trong đời có cha mẹ, được cha mẹ chăm sóc cho chúng. Văn Thù là cha mẹ trong Phật Đạo vậy. Do đây liền biết bi tâm của Bồ Tát là không thể nghĩ bàn, từ bi đến tột bậc. Mỗi một người phát tâm học Phật, đặc biệt là người phát tâm cầu tịnh độ, Ngài không bao giờ không quan tâm đến. Bạn cầu Ngài, Ngài sẽ để ý chăm lo cho bạn. Bạn không cầu Ngài, Ngài cũng chú ý đến bạn. Chỉ cần bạn chân thật tu hành như lý như pháp, thời cận đại chúng ta xem thấy bộ Lão Hòa Thượng Hư Vân Niên Phổ, trong đó có một đoạn Lão Hòa Thượng năm ngày 47 tuổi phát tâm chiều bái đến núi Ngũ Đài. Thật không dễ, cứ tam bộ nhất bái, từ Phổ Đà lại đến Ngũ Đài Sơn. Ngài đã đi trọn vẹn hết 3 năm. Bạn nghĩ cứ 3 bước thì lại một lạy, thế thì một ngày có thể đi được bao xa? 3 năm Ngài mới lại đến nơi. Trong chuyến hành trình ấy, 2 lần Ngài bị bệnh, đều là giữa chốn đồng không mong quạnh, gần đó chẳng có người. Lúc bệnh tình nguy cấp, Ngài gặp được một gã ăn mày. Người ăn mày này đã cứu mạng Lão Hòa Thượng, chăm sóc cho Ngài. Lão Hòa Thượng hỏi ông ấy tên gì, ông ta bèn nói mình tên Văn Cát. Văn trong văn chương, cát trong cát tường, gọi là Văn Cát. Hỏi ông ấy sống ở đâu, ông bảo ông sống ở núi Ngũ Đài. Ông còn nói người ở núi Ngũ Đài người nào cũng biết ông. Nếu thầy đến lễ núi Ngũ Đài, cứ hỏi thì mọi người sẽ biết. Hòa Thượng Hư Vân ghi khắc trong lòng. Đến lần thứ 2 lâm bệnh, lại gặp được kẻ ăn mày ấy, 2 lần chăm sóc cho Ngài hơn 1 tháng trời. Khi Ngài lại đến núi Ngũ Đài, mới đi hỏi thăm. Hỏi người ta có biết một người tên là Văn Cát không, nhưng chẳng ai biết hết. Cuối cùng lên núi Ngũ Đài, gặp được rất nhiều đồng tu xuất gia. Ngài đem câu chuyện này kể với mọi người. Có người nói với Ngài, Văn Cát chính là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngài mới hốt nhiên đại ngộ. Hai lần như thế, trong lúc nguy nan, Bồ Tát hiện thân. Hiện thân thành một kẻ ăn mày, để cho bạn không có chút mảy may hoài nghi nào. Nơi hoang sơ hẻo lánh, gặp được gã ăn mày, đó là chuyện bình thường. Người ăn mày này đã cứu Ngài. Bồ Tát cảm ứng bất khả tư nghị. Như Kinh Tâm Địa Quán nói, mẹ giác ngộ của ba đời là Diệu Cát Tường. Diệu Cát Tường